Trong chữ đại hạnh nghĩa là việc làm. Trong duy tín sao văn ý, Thần Loan giải thích thêm về chữ hạnh nghĩa là đầy việc làm. Ở đây ta thấy chữ hạnh vừa có ý nghĩa là việc làm, vừa có nghĩa là những hành vi. Song hạnh chính là việc xưng tụng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không chỉ là việc làm mà là bổ nguyện niệm Phật bản thể chân như, trong đó có công đức mà chúng ta giải trừ vô minh, ra khỏi phiền não, đến cảnh giới niết bàn an lạc. Hành vi này chính là một việc làm vĩ đại, việc làm chân thật. Việc làm không phải ở tự lực. Đồng thời, khi xưng tụng danh hiệu Phật, việc làm ấy không phải là việc làm của kẻ phàm phu. Nếu là việc làm của kẻ phàm phu, việc ấy chỉ toàn là phiền não. Ví dụ, dẫu cho có niệm Phật, nhưng chỉ là biến hình của ngã dục, thỏa mãn giận ghét, trở thành chấp thủ. Việc làm ấy không cắt được phiền não, đến niết bàn an lạc, không do công đức làm chủ thể. Do vậy, Thần Loan cảnh báo rằng, việc làm như thế không phát xuất từ lòng đại bi. Với chúng ta, niệm Phật xuất phát từ miệng, không phát ra từ tâm phiền não vọng niệm, mà phát ra từ nguyện đại bi của Như Lai, được gọi là thanh tịnh, chân thật. Xưng danh không tác dụng đối với những kẻ phàm phu, mà chúng ta phải nương vào bổ nguyện lực của Như Lai biểu lộ trong việc làm. Cho nên, trong hành văn loại, Thần Loan cho rằng điều ấy không phải là việc làm tự lực của phàm thánh. Trong Tịnh Độ văn loại tụ sao, Ngài cho rằng đây không phải là việc làm hồi hướng của phàm phu, mà là việc hồi hướng đến đại bi, không gọi là hồi hướng. Dĩ nhiên, kẻ phàm phu, ngay cả những bậc thánh đi nữa, nếu so đo một ít tự lực của mình, thực hành niệm Phật cũng là giả trá, không gọi là đại hạnh, cũng chẳng phải chân thật. Nói khác, xưng danh hiệu ấy là biểu hiện âm thanh Như Lai. Mỗi khi niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phiền não sẽ đồng chặt, gọi ta tỉnh dậy để hướng tới thế giới giác ngộ. Do vậy, kẻ phàm phu biểu hiện Như Lai qua những việc làm ấy. Việc xưng danh vô ngại quan Như Lai, mà trong luận chú Thần Loan cho rằng xưng tụng là quy mệnh. Tận thập phương vô ngại quan Như Lai, danh hiệu 10 chữ này đầy đủ tất cả chư Phật trong 10 phương thế giới, đời này đến đời khác, cứu độ rốt ráo tất cả những sự chướng ngại bằng năng lực cứu độ của Như Lai. Xưng danh hiệu Phật A Di Đà như mời gọi đến nghe Như Lai thuyết pháp, và những ai nghe lời gọi của Như Lai sẽ được cứu độ trong từng niệm không có gì chướng ngại. Nói khác, xưng danh hiệu cũng là việc làm của Như Lai, đồng thời xưng danh hiệu là sự biểu hiện hạnh Như Lai của những người phàm phu. Trước đây, Như Lai cho rằng đây là ý nghĩa của những hành trì xưng danh, mà nguyện cũng chính là bổ nguyện của Như Lai vậy. Sắc mệnh của bổ nguyện mời gọi. Quy mệnh nghĩa là trở về với sắc mệnh bổ nguyện mời gọi. Chữ Nam Mô nghĩa là quy mệnh, mà quy mệnh với bổ nguyện Phật A Di Đà. Lời mời gọi chúng ta như một sắc mệnh quay về bổ nguyện tha lực, còn phát nguyện hồi hướng nghĩa là Đức Như Lai từ xưa đã phát nguyện cứu độ chúng sanh. Bây giờ đối với chúng ta, làm sao được vãng sanh? Chính là tâm nguyện từ bi vậy. Tức thị kỳ hạnh nghĩa là Đức Như Lai chọn việc làm này như bổ nguyện. Hành văn loại Thánh Điển trang 170. Giải thích: niệm Phật biệt thời ý thuyết. Trong Quán Kinh Sớ phần Huyền Nghĩa, Thiền Đạo nói về danh hiệu và chú thích về 6 chữ này rất rõ. Sau đó Thần Loan bình luận và giải thích về 6 chữ này rộng hơn. Đầu tiên, Thiền Đạo giải thích 6 chữ này như vậy. Chữ Nam Mô vừa có nghĩa là quy mệnh, vừa có nghĩa là hạnh. Ai mà thực hành việc này sẽ được vãng sanh. Trong thế kỷ thứ 6, thứ 7, giới Phật giáo Trung Hoa lưu hành niệm Phật biệt thời ý thuyết, phân tích, bình luận và giải thích những vấn đề luận nghị và ý nghĩa niệm Phật của Ngài Thiện Đạo. Theo Nhiếp Luật Tông, thuộc nhóm nghiên cứu về Quán Kinh, cho rằng nếu chỉ cần xưng danh hiệu mà được vãng sanh thì không khác những kẻ lười biếng, cho nên đã dùng biệt thời ý chủ trương về phương tiện thuyết. Vì sao vậy? Vì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô chính là biểu hiện sự cung kính Như Lai, đồng thời không thể biểu hiện được qua lời nguyện vãng sanh tịnh độ, không thể nói là hạnh. Ngoài ra, dù cho có xưng danh đến bao nhiêu đi nữa mà không có hạnh, chắc chắn không phải là nhân vãng sanh về tịnh độ. Điều ấy cũng không sai với Phật duyên mấy. Xưng danh nghĩa là duyên vãng sanh trong một tương lai xa, cho nên nói rằng xưng danh hiệu không có giá trị vãng sanh tịnh độ, lãnh vực của sự giác ngộ là không đúng. Nhưng có thể nói xưng danh hiệu đưa đến quả vãng sanh trong tương lai xa xôi. Phải chăng dành những kẻ lười biếng, đây chính là nối kết Phật duyên với phương tiện thuyết kinh? Phải chăng vì kết quả trong tương lai xa xôi, nhưng ngay bây giờ phương tiện nói về biệt thời ý cũng chỉ là cách nói chăng? Đây cũng là giáo thuyết có tính cách điển hình về niệm Phật vãng sanh. Nguyện hạnh đầy đủ. Thiện Đạo cho rằng niệm Phật là nghiệp nhân vãng sanh, được định sẵn trong bộ nguyện Phật A Di Đà. Chính Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh điều này, không có nghi ngờ ở đây. Dẫu tính toán tính cách đạo lý đi chăng nữa, khi xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện và hạnh vừa bổ túc cho nhau, vừa chứng tỏ niệm Phật quyết định vãng sanh không phải là thuyết phương tiện biệt thời. Đạo lý thật rõ về lối giải thích sáu chữ này. Chữ Nam Mô trong Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là quy mệnh, mà quy mệnh nghĩa là tâm tín thọ lời dạy của Như Lai. Quy mệnh cũng có nghĩa là hướng tâm nguyện vãng sanh về tịnh độ. Hơn nữa, được hiểu là phát nguyện hồi hướng trong nguyện thứ 18. Bởi vì khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là quyết định được vãng sanh, cho nên danh hiệu A Di Đà Phật gọi là phát nguyện vãng sanh. Từ đó, khi xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả phải đầy đủ nguyện và hạnh. Đó chính là nhân vãng sanh có tính cách đạo lý vậy. Giải thích sáu chữ qua hành văn loại. Trong hành văn loại và tôn hiệu chân tượng minh văn, Thằng Loan giải thích sáu chữ như là tín thuận, nguyện vãng sanh và vâng theo sắc mệnh của Như Lai. Còn hành giả xưng danh là người nương vào bổ nguyện lực, chắc chắn sẽ được sanh. Đó là sự hiển bày đạo lý. Hơn nữa, theo hành văn loại, danh hiệu biểu hiện sự cứu độ của Như Lai cho mọi người, ở đây dùng để giải thích cho pháp thể ấy. Hơn nữa, theo Thiện Đạo, quy mệnh nghĩa là phát nguyện hồi hướng. Có ba nghĩa chánh, nương theo những ý ấy, bổ nguyện danh hiệu hàm ý năng lực bổ nguyện hồi hướng cứu độ mọi người của Phật A Di Đà. Hơn nữa, ví dụ quy mệnh có trường hợp cho rằng đó là sắc mệnh mời gọi thuộc bổ nguyện. Như vậy, chữ Nam Mô không chỉ có nghĩa là quy mệnh mà còn biểu thị toàn thể bổ nguyện mời gọi thuộc về sắc mệnh của Phật A Di Đà. Có trường hợp gọi phát nguyện hồi hướng là phát nguyện của Như Lai đối với hành trì của chúng sanh mà có tâm hồi thí ấy. Nam Mô A Di Đà Phật chính là biểu thị toàn thể ý nghĩa về tâm nguyện đại bi hồi hướng của Như Lai. Hơn nữa, tức thị kỳ hành nghĩa là tuyển lựa bổ nguyện, không phải đơn giản chỉ tuyển chọn bổ nguyện bốn chữ A Di Đà Phật qua hành trì, mà ở đây phải biểu hiện một cách rõ ràng trong việc tuyển chọn bổ nguyện của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sắc mệnh mời gọi của Như Lai. Đầu tiên, chữ Nam Mô theo Thân Loan có nghĩa là quy mệnh. Quy mệnh có nghĩa là sự lễ bái và quy thuận theo lời Phật dạy. Đặc biệt, quy mệnh vừa là phụng thừa sắc mệnh của Như Lai, vừa có ý không nghi ngờ và quy ngưỡng về Như Lai. Như vậy, cũng có nghĩa là tín thuận, tín tâm. Theo hạnh văn loại, quy mệnh nghĩa là sắc mệnh, mời gọi thuộc về bổ nguyện. Có lối giải thích khác, quy mệnh có nghĩa là hướng về Phật A-di-đà niệm Phật tha thiết và thật rõ, chắc chắn sẽ được cứu. Thứ nhất, nếu sự cứu độ của Như Lai thuộc về bổ nguyện lực hồi hướng, Nam Mô A-di-đà Phật chính là tiếng mời gọi và tiếp dẫn chúng ta. Thứ hai, không nghi ngờ bổ nguyện, tin tưởng với năng lực bổ nguyện bao phủ, che chở tín tâm của ta, với tự lực của ta không thể tự khởi lên được, cho nên phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên, sắc mệnh định duyệt sẽ được cứu độ. Ngoài tín tâm, rõ ràng không có gì khác hơn nữa. Đó là một cách giải thích khá tuyệt diệu. Những bậc tổ ngày xưa gọi đây là có sắc mệnh ra không cần tín tâm. Thứ ba, nếu khi nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Như Lai làm cho ta tỏ ngộ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ như thế niệm. Khi nghe được sắc mệnh mời gọi qua bổ nguyện ấy, hơn nữa phàm phu niệm Phật không thể qua khỏi lời dạy của Như Lai. Như Haraguchi nói rằng, chúng ta niệm và nghe Nam Mô A Di Đà Phật, theo tiếng gọi sẽ đưa về gần gũi. Tâm ấy được biểu hiện qua những vần thơ trên. Phát nguyện của Như Lai. Sự phát nguyện hồi hướng nghĩa là Như Lai phát nguyện và hồi hướng đến các chúng ta. Chỉ cần chúng ta niệm danh hiệu Đức Như Lai tìm cầu cứu độ và chọn lựa phương pháp trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh về tịnh độ. Tâm nguyện đại bi vượt lên trên suy nghĩ của chúng ta. Khi hành trì và hồi hướng, chúng ta được tâm nguyện đại bi che chở qua lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật được tuyển chọn của tâm nguyện. Trong đời thế tục này, tâm ta bị cướp đoạt mất, việc nguyện sanh tịnh độ đối với ta cũng khó tự làm được vì rất yếu đuối so với thế giới tịnh độ chân thật. Tuy nhiên, tâm ta khởi lên hoài vọng trở về sống ở cố hương, cho nên câu niệm Phật làm cho thân ta nghe và nhận được sự bất khả tư nghị của câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật được cứu độ, đó chính là bổ nguyện làm cho thân loan cảm động dõi theo pháp môn này. Sự thực hành bổ nguyện. Tâm đại bi của Như Lai che chở và hồi hướng, pháp môn này là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà thiền đạo gọi là A Di Đà Phật chính là pháp môn ấy. Xưng danh hiệu Phật không phải chúng ta niệm Phật được vãng sanh, mà qua hành trì vãng sanh được Đức Phật A Di Đà tuyển chọn quyết định tiếp dẫn vãng sanh, mà đây là biểu hiện chánh định nghiệp, quyết định công đức vãng sanh. Niệm Phật là tin tưởng vào hành trì vãng sanh. Niệm Phật chính là tin tưởng vào bổ nguyện được lựa chọn qua hành trì vãng sanh. Thật lòng muốn làm sáng tỏ hơn nên nói rằng tức thị kỳ hành chính là tuyển chọn bổ nguyện. Hơn nữa, xưng danh có nghĩa là hành giả tin vào sự chọn lựa bổ nguyện, hồi hướng phát hành niệm Phật lên Phật. Thật lòng cho rằng đây là chuyên tâm phụng hành. Như thế, Như Lai lập nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Vì thực hiện lời nguyện đại bi ấy, quyết định tuyển chọn những pháp môn vãng sanh mà ban bố, đó là pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, sắc mệnh mời gọi của Như Lai là lời thuyết pháp hoặc độ cứu. Từ năng lực bổ nguyện biểu hiện tính cách cấu tạo 6 chữ của hạt, các loại đường.